Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 22 với đề tài Đức Tin Thể Hiện Bằng Hành Động, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 39 đến câu 42. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 39 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lời làm chứng của người đàn bà Samari với dân trong thành có những điểm chính nào? Chúng ta học được điều gì cho công tác chứng đạo của mình? Câu hỏi thứ hai: kết quả lời làm chứng của người đàn bà Samari ra sao? Từ đó, chúng ta biết gì về tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ ba: sau khi tin Chúa, người dân trong thành nói gì với người đàn bà Samari? Tại sao họ nói như vậy? Lời khẳng định Chúa Giê-xu là cứu Chúa của thế gian nói lên điều gì về Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: lời làm chứng của người đàn bà Samari với dân trong thành có những điểm chính nào? Chúng ta học được điều gì cho công tác chứng đạo của mình? Chi tiết Đức Chúa Giê-xu nói rõ về thực trạng đời sống hôn nhân không tốt của người đàn bà Samari bên giếng Gia-cốp là một mở đầu để rồi dẫn bà đi từ điều thú vị này đến điều thú vị khác. Niềm vui tuyệt vời nhất mà bà nhận lãnh được đó là bà nhận biết Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức Đấng Mêsia, và đặt đức tin mình nơi Ngài. Khi đã tin Chúa, người đàn bà Samari không muốn giữ riêng điều phước hạnh này cho mình mà đã quyết định bỏ lại chiếc vò bên giếng. Bà không còn nhớ đến nhu cầu về thuộc thể là múc nước đem về, mà bà duy nhất chỉ quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Đó là được biết, được ngắm xem Đấng Mêsia được ban xuống theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức tin thật phải thể hiện bằng hành động. Người đàn bà Samari chạy ngay về nơi mình ở, ra báo tin mừng với mọi người trong thành. Khi theo dõi lời làm chứng của người đàn bà Samari, chúng ta thấy trước hết bà giới thiệu về Chúa toàn tri. Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Câu 39: Đấng toàn tri đã nói đúng tất cả những việc làm xấu xa của bà trong quá khứ, điều mà bà cố tình che giấu, nhưng Chúa biết hết. Đây cũng là điều chúng ta cần học hỏi trong khi làm chứng về Chúa. Không phải chúng ta chờ đến khi học xong một khóa chứng đạo hay chờ tin Chúa lâu năm thì mới biết cách làm chứng. Thật ra, Làm chứng là đơn giản nói lại những điều mình đã thấy, đã nghe và đã kinh nghiệm, giống như người chứng kiến một tai nạn giao thông và làm chứng lại những gì mình thấy với mọi người. Người đàn bà Samari nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Christ, Ngài cũng là Đấng toàn tri. Vì vậy, bà làm chứng lại hai điều này với dân trong thành một cách dễ dàng và đơn giản. Rồi bà không phải giải thích gì thêm, vì thật ra bà cũng không biết nhiều để giải thích. Bà chỉ lấy lòng chân thành đơn sơ, mời gọi dân chúng đến mà xem đấng bà giới thiệu cho họ. Bà nói, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng ta có thể áp dụng phương cách này khi làm chứng đạo, chia sẻ lại những gì Chúa đã làm cho mình, rồi mời gọi thân hữu đến nhà thờ dự truyền giảng, hoặc mời thân hữu đến gặp mục sư hay tín hữu có kinh nghiệm để nghe giải bài thêm về Chúa. Ngoài ra, mọi người chắc hẳn phải ngạc nhiên vì lâu nay người đàn bà Samari luôn tránh né tiếp xúc với mọi người, ngay cả lấy nước cũng chọn thời điểm giữa trưa nắng gắt để đi một mình không gặp ai khác. Thế mà giờ đây, chính bà đã chủ động đi gặp gỡ mọi người và còn không ngại ngùng làm chứng về Chúa cho họ nữa. Đời sống thay đổi của bà cũng là một trong những yếu tố khiến mọi người chú ý nghe, tin và tìm đến với Chúa Giêsu. Kết quả thật tuyệt vời, mọi người nghe theo lời mời gọi ấy đã đến với Chúa. Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Câu 30 và câu 40 cho biết chẳng những họ đến xem và gặp Chúa Giêsu, nhưng với họ dường như chưa đủ. Họ còn mời Ngài ở lại với họ để có nhiều thời gian nghe giảng giải về tin mừng tường tận hơn. Lòng khao khát chân thành của họ đã được Chúa nhậm lời. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Gương làm chứng của người đàn bà Samari nhắc nhở chúng ta, điều quan trọng khi chúng ta làm chứng về Chúa là mời gọi thân hữu đến với chính Chúa Giêsu để họ gặp Chúa, chứ không phải lôi kéo thân hữu đến với giáo hội, đến với hệ phái hay đến với một lãnh tụ nào. Thân hữu sẽ có đức tin thật khi họ gặp gỡ chính Chúa Giêsu. Ngoài ra, qua đời sống được đổi mới của chúng ta sau khi tin Chúa cũng có sức hấp dẫn thu hút người khác đến với Chúa. Câu hỏi thứ hai, kết quả lời làm chứng của người đàn bà Samari ra sao? Từ đó, chúng ta biết gì về tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Kết quả sau 2 ngày nghe Chúa Giêsu giải bày chân lý, những người dân thành Samari tin Ngài rất đông. Câu 41 ký thuật rằng, khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Tại thành Samari, thành mà mọi người Giu-đa lâu nay liệt vào thành của dân ngoại, nên đã xem thường, kỳ thị, coi là ô uế, thì nay chính dân thành đó đã vui lòng mời Đức Chúa Giêsu ở lại với mình. Họ được học biết về Ngài nhiều hơn và họ cùng bà con của họ nhận được ân sủng của Chúa tuôn tràn. Nhiều người được cứu, trong lúc những người Do Thái tự hào là tuyển dân của Chúa, thì cuối cùng đã đóng đinh Chúa Giêsu lên thập tự giá. Con người vì nhiều lý do đã kỳ thị, phân biệt đối xử, loại trừ nhau, nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn tuôn đổ trên tất cả mọi người ăn năn và tin Chúa Giêsu, không phân biệt một ai. Như lời sứ đồ Giăng đã nói, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Theo Phúc Âm Giăng chương 3, câu 16 và câu 17. Hãy rao truyền tin lành cho tất cả mọi người, không phân biệt thành phần hay địa vị xã hội. Câu hỏi thứ 3. Sau khi tin Chúa, người dân trong thành nói gì với người đàn bà Samari? Tại sao họ nói như vậy? Lời khẳng định Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian nói lên điều gì về Chúa? Sau khi đã tin Chúa, những người dân trong thành đã nói với người đàn bà Samari rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Câu 42. Không phải những người dân trong thành Samari phủ nhận lời chứng của người đàn bà Samari, nhưng họ nói để khẳng định niềm tin của mình một cách chắc chắn. Chính lời chứng của người đàn bà Samari là bước khởi đầu để dân trong thành biết Chúa, tin Chúa và tìm đến với Ngài. Nhưng rõ ràng là khi nghe lời chứng của người đàn bà Samari, họ chỉ mới biết Chúa và tin Chúa một cách chung chung, chưa đầy đủ. Chỉ khi gặp được Chúa Giê-xu và nghe Ngài giảng dạy, thì họ mới thật sự tin nhận Chúa và hiểu biết Chúa rõ ràng hơn. Đức tin của họ nhờ đó mà vững chắc hơn. Không phải họ vô ơn đối với người đàn bà Samari, nhưng họ muốn khẳng định rằng đức tin của mình không mơ hồ, mà xác quyết chắc chắn, bởi vì họ đã nhận biết Đức Chúa Giê-xu thật là cứu Chúa của chính họ và của tất cả nhân loại. Trước đây, người Samari cũng ngại tiếp xúc với người Do Thái, vì họ sợ sự kỳ thị lâu đời của toàn dân Giu-đa. Nhưng giờ đây, chính môi miệng những người dân thành Samari đã khẳng định chính Chúa Giê-xu, một người đàn ông Do Thái, là cứu Chúa không chỉ của họ mà còn của cả thế gian. Chúa Giê-xu đã xé tan bức màn ngăn cách giữa người với người, như lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-lô-se. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả man hoặc người si-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Theo thư Cô-lô-se chương 3 câu 11. Lời tường thuật của sứ đồ Giăng rằng nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Câu 39 và câu 41 thực sự minh chứng lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cùng các môn đồ trước đó rằng: các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì mới tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Câu 35, mùa gặt đã đến ngay trước mắt họ và lúa đã chín vàng. Mùa gặt không thể chờ đợi con gặt, nhưng mỗi con gặt phải sẵn sàng hăng hái để thâu hoạch hoa lợi không chậm trễ. Trước đó, Đức Chúa Giê-xu nhân đi đàn mỏi mệt. Câu 6, Ngài cũng đang chờ đợi thực phẩm các môn đồ mua về để bổ sung năng lượng cho phần thuộc thể. Câu 8, nhưng Ngài đã không bỏ qua cơ hội để thâu hoa lợi là sự sống đời đời. Cụ thể, Ngài đã tận dụng cơ hội người đàn bà Samari đến giếng múc nước để Ngài giới thiệu nguồn nước sống và giới thiệu tin mừng cho toàn dân thành Samari được biết và tin Ngài. Mạng lệnh của Chúa với chúng ta rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Theo Phúc Âm Mác chương 16 câu 15, mọi chúng ta hãy biến đức tin thành hành động, rao truyền phúc âm cho đồng bào để cứu nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 39 đến câu 42 đến đây là hết. Kính mời quý khán giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết.